chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình thời sự trưa Chủ nhật ngày 18 tháng 6 năm 2023, chúng tôi cập nhật các hoạt động vừa diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Nằm trong chuỗi hoạt động của Hội chợ Thương mại và các sản phẩm OCOP năm 2023, sáng nay đã diễn ra diễu hành thuyền trên sông Cần Thơ. Tham dự diễu hành có ông Lê Văn Thành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và các sở ngành thành phố Cần Thơ.
Đoàn diễu hành có 20 chiếc thuyền gồm 9 thuyền của 9 quận huyện và 11 thuyền của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Các thuyền trang trí chủ đề thành phố Cần Thơ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương và hình ảnh của các doanh nghiệp. Đoàn diễu hành từ quảng trường Tây Nam Bộ đến chợ nổi Cái Răng và ngược lại.
Hoạt động này nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ, đặc biệt là chợ nổi Cái Răng đến với du khách, góp phần thúc đẩy ngành du lịch thành phố Cần Thơ, đồng thời cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Cũng sáng nay tại quảng trường Tây Nam Bộ, quận Cái Răng, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc hội chợ thương mại và các sản phẩm OCOP năm 2023, hội chợ nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng hiện đại.
Đây cũng là một trong những hoạt động của ngành công thương hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Hội chợ có quy mô 350 gian hàng. Tại không gian này, ban tổ chức bố trí thành 3 khu, gồm khu trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của các địa phương, có tổng cộng 50 sản phẩm OCOP từ 3 sao đến 4 sao được giới thiệu tại hội chợ. Khu gian hàng của các doanh nghiệp, siêu thị, doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng tiện lợi và các doanh nghiệp khác trên địa bàn thành phố. Khu gian hàng trưng bày các sản phẩm trái cây, nông sản đặc trưng của thành phố, khu nghệ thuật làm bánh dân gian.
Phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Tấn Hiển đánh giá cao hoạt động rất có ý nghĩa của ngành công thương thành phố. Đây là cơ hội tốt để các đơn vị có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh hợp tác và mở rộng thị trường. Ngay sau phần cắt băng khai mạc, các đại biểu đã đến tham quan các gian hàng và một số không gian trưng bày tại hội chợ. Hội chợ thương mại và các sản phẩm OCOP năm 2023 của thành phố Cần Thơ bắt đầu hoạt động từ ngày hôm nay đến ngày 25 tháng 6. Tiếp tục chuỗi các hoạt động của sự kiện giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam-Nhật Bản trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thì trong sáng nay Sở Ngoại vụ thành phố phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức buổi tọa đàm quốc tế với chủ đề Tăng cường quan hệ hữu nghị và phát huy hiệu quả hợp tác với đối tác Nhật Bản. Buổi tọa đàm có sự tham gia của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện, Thị trưởng thành phố Nasu Siobara, Giáo sư Tiến sĩ Võ Tòng Xuân, Giáo sư Tiến sĩ Hà Thanh Toàn cùng đại diện hai công ty Nhật Bản có vốn đầu tư tại thành phố Cần Thơ.
Tọa đàm với mục tiêu giao lưu văn hóa, giới thiệu tiềm năng và môi trường đầu tư giữa thành phố Cần Thơ và các đối tác Nhật Bản. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Tổng lãnh sự quán Nhật Bản đều nhận thấy cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác đầu tư với các đối tác Nhật Bản. Trong thời gian qua, dù Cần Thơ đã có rất nhiều nỗ lực, nhưng hiệu quả thu hút đầu tư từ các đối tác Nhật Bản không như kỳ vọng và chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố. Ngoài việc thông tin lại những kết quả nổi bật và kinh nghiệm trong hợp tác đầu tư giữa Nhật Bản với Cần Thơ, các diễn giả cũng đã nêu ra những nguyên nhân và tư vấn giải pháp để tháo gỡ những rào cản trong thu hút sự chú ý của các doanh nghiệp Nhật Bản. Tọa đàm cũng được các doanh nghiệp xây dựng nhà máy công ty tại Cần Thơ chia sẻ thẳng thắn về những trải nghiệm trong các mối quan hệ sản xuất kinh doanh và sinh sống tại Cần Thơ.
Như tin đã đưa, tối qua tại thành phố Cần Thơ diễn ra lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam-Nhật Bản và họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Cần Thơ thực hiện. Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Phó Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ 6 thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động này. Chương trình có các tiết mục giao lưu văn hóa văn nghệ, thời trang và ẩm thực đặc sắc, ghi nhận của phóng viên Đồng Khởi.
Chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam-Nhật Bản được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Cần Thơ vào năm 2015. Sau khoảng thời gian gián đoạn do đại dịch COVID-19, năm nay chương trình được tổ chức nhân dịp hai nước Việt Nam-Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động ý nghĩa như giới thiệu, trình diễn văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam-Nhật Bản, triển lãm tranh áo dài sản phẩm văn hóa tiêu biểu của hai quốc gia, biểu diễn văn nghệ hiện đại và truyền thống, giao lưu ẩm thực, hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại và tọa đàm với chủ đề tăng cường quan hệ hữu nghị. Đặc biệt trong khuôn khổ chương trình có 70 gian hàng thương mại của các doanh nghiệp đến từ Việt Nam và Nhật Bản sẽ giới thiệu đến khách tham quan nhiều sản phẩm, dịch vụ đặc sắc và độc đáo. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Hoạt động này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với giao lưu nhân dân và hợp tác song phương mà còn thể hiện mong muốn đóng góp của thành phố Cần Thơ cho sự gắn kết với khát vọng và lợi ích phát triển chung của hai nước Việt Nam, Nhật Bản. Chúng tôi tin tưởng rằng chương trình năm nay sẽ tiếp nối sự thành công, đem lại những trải nghiệm văn hóa độc đáo, sinh động cho người dân cũng như cơ hội mở rộng hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam, Nhật Bản, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam, Nhật Bản.
Bà Ogawa Megumi, Phó Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi nói rằng: "Hôm nay tôi rất vui khi chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam-Nhật Bản được tổ chức trở lại kể từ năm 2019 với quy mô lớn và đặc biệt có ý nghĩa đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam. Đối với lễ hội năm nay, các cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương từ Nhật Bản và đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đã đến thăm thành phố Cần Thơ, tham gia tích cực vào nhiều chương trình liên quan. Hiện nay, nhờ mở đường cao tốc, khả năng kết nối với thành phố Hồ Chí Minh đã được cải thiện đáng kể. Tôi hy vọng rằng lễ hội này sẽ là cơ hội để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa thành phố Cần Thơ và Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực." Năm 1973, Việt Nam và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ đó đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân đã trở thành nền tảng quan trọng cho mối quan hệ ngày càng gắn bó và tin cậy. Đặc biệt, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư luôn được chú trọng, đẩy mạnh toàn diện. Cụ thể, hai bên đã xây dựng nhiều khuôn khổ pháp lý quan trọng cho quan hệ song phương, đồng thời cùng là thành viên của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tại lễ khai mạc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và lãnh đạo thành phố Nasushibara của Nhật Bản cùng công bố bản ghi nhớ hợp tác được ký kết trong tháng 5 vừa qua. Ông Watanabe Michitaro, thị trưởng thành phố Nasushibara, Nhật Bản, kỳ vọng: "Thành phố Nasushibara và thành phố Cần Thơ đã trao đổi biên bản ghi nhớ về hợp tác song phương trong lĩnh vực du lịch và nông nghiệp, một trong những ngành mũi nhọn của cả hai thành phố, nhằm hướng tới sự phát triển mạnh hơn nữa của cả hai thành phố. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua sự hợp tác giữa hai thành phố thì nhiều người dân Cần Thơ sẽ đến thăm thành phố Nasushibara. Tôi mong muốn trân trọng mối quan hệ này và làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị giữa thành phố Nasushibara và thành phố Cần Thơ, cũng như giữa Nhật Bản và Việt Nam." Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, thông tin thêm.
Về quan hệ cấp địa phương, thành phố Cần Thơ đã thiết lập quan hệ với 3 địa phương của Nhật Bản là tỉnh Hyogo, thành phố Okayama và thành phố Nasushibara của tỉnh Tochigi. Ngoài ra, Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản thành phố Cần Thơ đã thiết lập mối quan hệ với 6 hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Nhằm thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản, chính quyền thành phố Cần Thơ đã thành lập văn phòng Japanese tại Cần Thơ và tại Tokyo, Osaka nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang thực hiện đầu tư kinh doanh tại thành phố Cần Thơ, cung cấp các thông tin về môi trường đầu tư cũng như các thông tin dự án lĩnh vực mà thành phố Cần Thơ mong muốn nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại thành phố Cần Thơ.
Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với sự vun đắp của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước qua nhiều thời kỳ, quan hệ Việt-Nhật đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Giao lưu hợp tác không chỉ giữa các cơ quan chính phủ, giữa các tổ chức kinh tế xã hội, mà giữa quốc hội và giữa các địa phương hai nước cũng hết sức sôi động, thật sự là người bạn chân thành và là đối tác tin cậy của nhau.
Quý khán giả thân mến, trong đêm khai mạc chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam-Nhật Bản vào tối qua, đã diễn ra hoạt động trình diễn bộ sưu tập áo dài tôn vinh văn hóa Việt Nam-Nhật Bản, mãn nhãn người xem.
Bộ sưu tập áo dài sắc màu Việt Nhật của nhà thiết kế Quệ Thi thành phố Cần Thơ lấy cảm hứng từ quốc hoa, màu quốc kỳ của Nhật Bản. Chủ đạo là màu đỏ và trắng, mang ý nghĩa may mắn cùng những thông điệp về điều tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, giao lưu, hợp tác quốc tế. Bộ sưu tập gồm 15 mẫu áo dài lớn và 30 áo dài nhí cách tân, chất liệu từ lụa Nhật và lụa nữ hoàng. Họa tiết hoa anh đào, hoa cúc được thêu tay cẩn thận, tinh tế, phối hợp khăn rằn Nam Bộ, tạo nên sự giao thoa, nét đẹp văn hóa của hai nền văn hóa Việt Nam-Nhật Bản trên tà áo dài Việt Nam.
Cũng trong đêm khai mạc chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam-Nhật Bản đã diễn ra hoạt động nhảy Yosakoi, thu hút đông đảo khán giả đến xem.
Các nhóm nhảy Yosakoi ở thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến chương trình những điệu nhảy vui tươi sôi động trên nền nhạc Việt Nam và Nhật Bản. Với ý nghĩa, mời bạn đến cùng tôi đêm nay, Yosakoi là một điệu nhảy đặc trưng của người Nhật. Năng lượng tràn đầy, kết hợp với các động tác nhảy truyền thống trên nền nhạc hiện đại, các điệu nhảy thường được dàn dựng cho đông người trình diễn. Không phân biệt tuổi tác, bất cứ ai yêu thích cũng có thể hòa mình vào điệu nhảy này, mang đến niềm vui và sự đoàn kết.
Các hoạt động tiếp theo của sự kiện chúng tôi sẽ cập nhật trong các chương trình thời sự trên Cần Thơ FM 97,3 MHz. Tiếp theo là các hoạt động đáng chú ý vừa diễn ra. Sáng nay, giải bi-a báo chí mở rộng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 15 năm 2023 do văn phòng đại diện tạp chí Sức khỏe và Môi trường tại thành phố Cần Thơ đăng cai tổ chức chính thức khai mạc. Tham dự buổi lễ khai mạc có đồng chí Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
Giải đấu năm nay quy tụ sự tham gia tranh tài của hơn 100 cơ thủ đến từ 60 cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn đồng bằng sông Cửu Long. Với phương châm và tinh thần thi đấu vui là chính, giải đấu diễn ra trong thời gian một ngày theo thể thức bốc thăm chia bảng, mỗi đội 2 người thi đấu loại trực tiếp chọn ra đội đạt giải nhất, nhì, ba. Giải bi-a báo chí mở rộng khu vực đồng bằng sông Cửu Long là hoạt động thường niên được tổ chức luân phiên giữa các văn phòng đại diện các báo đài nhân dịp ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 hàng năm. Tuy chỉ là sân chơi phong trào, thế nhưng qua 15 lần tổ chức, giải bi-a báo chí ngày càng được tập thể những người làm báo tổ chức tỉ mỉ, chỉnh chu và đi vào nề nếp hơn.
Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy vừa tổ chức diễn đàn chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn.
Diễn đàn ghi nhận 12 ý kiến với 18 nội dung trao đổi xoay quanh quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đầu tư kinh doanh, xây dựng, đất đai, môi trường, khoáng sản, thuế, lao động, bảo hiểm và các lĩnh vực khác liên quan đến quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy. Một số ý kiến xoay quanh vấn đề tiếp cận vốn vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi để đầu tư sản xuất, các chương trình tín dụng ưu đãi để hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác.
Hầu hết ý kiến tại diễn đàn được lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận và các phòng ban chức năng trực tiếp giải đáp. Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, trưởng ban tổ chức diễn đàn, yêu cầu lãnh đạo các phòng ban ngành của quận ngay sau diễn đàn tập trung giải quyết kịp thời hiệu quả những kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp đặt ra. Thiết thực chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, Phòng Quản lý Đô thị quận Bình Thủy vừa triển khai thực hiện 5 công trình xây dựng nâng cấp cải tạo hệ thống giao thông trên địa bàn.
Đó là các công trình nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông trong khu dân cư vượt lũ Trà Nóc và các tuyến hẻm thuộc phường Trà Nóc, tuyến đường giao thông nông thôn thuộc phường Long Tuyền với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng từ ngân sách. Dự kiến đến hết tháng 7 năm nay, các công trình này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần thay đổi bộ mặt địa phương và đảm bảo lưu thông an toàn. Ngoài ra, các phường trong quận còn triển khai thực hiện việc giảm giá tu sửa các tuyến đường trên địa bàn, vừa đảm bảo cảnh quan sạch đẹp cũng vừa an toàn giao thông cho việc đi lại trong mùa mưa bão năm nay.
Ở quận Ô Môn, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra 5 vụ sạt lở làm sụp lún 5 căn nhà và hư hỏng đường giao thông với chiều dài 85m. Trước thực trạng trên, địa phương đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống sạt lở.
Trong năm nay, quận Ô Môn đã phân bổ trên 13 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi cho 13 công trình gia cố chống sạt lở tại các phường. Các dự án đã được khởi động thực hiện từ những tháng đầu năm để chủ động thời gian, điều kiện thời tiết. Đến nay đã có 5 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, các công trình còn lại đã thi công đạt từ 75% khối lượng. Ngành chức năng quận còn tiến hành khảo sát tại 15 điểm có nguy cơ sạt lở cao để đưa vào danh mục đầu tư gia cố chống sạt lở năm 2024. Song song đó, các tổ chức chính trị xã hội còn phát động nhiều hoạt động phong trào kêu gọi người dân chung tay cùng địa phương trồng bần gia cố chống sạt lở tại các khu vực xung yếu, kết quả đã trồng được hơn 5.000 cây bần.
Để tránh nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến hộ dân, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thới Lai vừa tổ chức phối hợp vận động di dời tài sản của gia đình ông Lê Văn Tấn ở ấp Thới Thuận, xã Thới Thạnh về nhà của người thân ở tạm trước khi có hướng giải quyết lâu dài.
Theo thống kê, tuyến sông Ô Môn trên địa bàn các xã Thới Thạnh, Tân Thạnh và thị trấn Thới Lai có trên 416 hộ dân sinh sống cặp bờ sông, trong đó có khoảng 30 căn nhà cặp bờ sông có nguy cơ sạt lở cao, cần được di dời đến nơi an toàn. Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện chỉ đạo cho lãnh đạo ba xã nói trên, vận động thuyết phục người dân có nhà sàn cặp tuyến sông nằm trong vị trí sạt lở cao đến nơi an toàn, kiên quyết không để người dân tiếp tục sinh sống ở các địa điểm có nguy cơ sạt lở cao.
Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai vừa tổ chức trao tặng áo phao cứu sinh cho tình nguyện viên đội phòng ngừa ứng phó thảm họa trên địa bàn huyện.
Tại đây, đoàn đã trao 75 phao tròn, 25 áo phao cứu sinh cho ba xã Thới Thạnh, Tân Thạnh và Định Môn với tổng trị giá 23 triệu đồng, qua đó nhằm bảo đảm an toàn cho tình nguyện viên đội phòng ngừa ứng phó thảm họa. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố cũng trao tặng 100 hộp sữa bột Nutifood trị giá 41 triệu đồng cho các em học sinh nghèo khuyết tật ở xã Định Môn.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng vừa chủ trì đối thoại với bà Hồ Thị Thanh Tuyền, thường trú khu vực Phú Thuận, và ông Trần Minh Luân, thường trú khu vực Phú Thành, phường Tân Phú, bị ảnh hưởng dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.
Bà Hồ Thị Thanh Tuyền có nhà bị ảnh hưởng dự án diện tích hơn 81 m². Ủy ban Nhân dân phường Tân Phú xác nhận nhà không ở, do đó phương án bồi thường hỗ trợ tổng cộng là hơn 143 triệu đồng, không đủ tiêu chuẩn xét tái định cư. Ông Trần Minh Luân có diện tích nhà bị cắt xén do ảnh hưởng dự án là 12 m². Ủy ban Nhân dân phường Tân Phú xác nhận nhà không ở, không đủ tiêu chuẩn xét tái định cư, phương án bồi thường hỗ trợ tổng cộng là hơn 37 triệu đồng. Hai hộ trên đã được chính quyền địa phương gửi thông báo nhận tiền bồi thường, giải thích, vận động bàn giao mặt bằng nhưng vẫn không đồng ý nhận tiền, yêu cầu xét cấp nhà tái định cư.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng ghi nhận và trả lời thỏa đáng những kiến nghị mà các hộ đặt ra, đồng thời giải thích thêm về chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục động viên các hộ dân hợp tác cùng với chính quyền, chủ đầu tư để thực hiện tốt các quy định của nhà nước. Thưa quý vị, một tuần nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Thành phố Cần Thơ có hơn 12.000 thí sinh dự thi. Bên cạnh tập trung cho công tác ôn tập cho học sinh lớp 12, các sở ban ngành đoàn thể thành phố chuẩn bị các phương án tốt nhất cũng như phối hợp chặt chẽ để kỳ thi sắp tới diễn ra an toàn, nghiêm túc.
Kỳ thi năm nay diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6, trong đó ngày đầu tiên thí sinh đến làm thủ tục dự thi, Cần Thơ có 12.062 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 10.446 thí sinh đang học lớp 12 giáo dục trung học phổ thông. Chuẩn bị cho kỳ thi, thành phố dự kiến tổ chức 25 điểm thi chính thức tại các trường trung học phổ thông và 9 điểm thi dự phòng đặt tại 9 quận huyện. Hiện tại học sinh lớp 12 của thành phố đang vào giai đoạn ôn tập nước rút, tùy điều kiện mỗi trường trung học phổ thông có cách tổ chức phù hợp.
Thưa quý vị, huyện Thới Lai hiện có 26.555 trẻ, trong đó có 118 em thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có 12 em mồ côi do dịch COVID-19, được Công an thành phố Cần Thơ và Hội Phụ nữ huyện nhận đỡ đầu, hỗ trợ học phí học tập cho các em đến khi các em đủ 18 tuổi. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, huyện Thới Lai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực dành cho thiếu nhi trên địa bàn, chú trọng các trường hợp yếu thế, qua đây tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè, giúp cho các em có thêm động lực học tập tốt hơn trong năm học mới. Ghi nhận của phóng viên Khô Son.
Đã qua một nửa chặng đường của tháng hành động vì trẻ em 2023 với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em, huyện Thới Lai thực hiện được nhiều phần việc thiết thực như tổ chức cho các em tham gia diễn đàn lắng nghe trẻ em nói do thành phố tổ chức và các cuộc hội thi liên quan dành cho lứa tuổi các em, tặng trên 200 phần quà, mỗi phần trị giá từ 100.000 đến 300.000 đồng, mở được 6 lớp dạy bơi phòng chống đuối nước, có khoảng 200 em tham gia. Em Hồ Minh Đăng, học sinh lớp 4A4 trường tiểu học Trường Xuân A, xã Trường Xuân A, mồ côi mẹ khi em mới 3 tuổi, sống chung với bà nội, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, nhận được phần quà và tham gia các hoạt động hè do địa phương tổ chức, em phấn khởi nói.
Hoàn cảnh gia đình em gặp khó khăn, mẹ em bỏ từ nhỏ, em sống với bà nội. Tháng hành động vì trẻ em này, em được nhà trường, mạnh thường quân giúp đỡ, trợ phần quà cho em. Năm học mới này em sẽ lên lớp 5, em hứa sẽ cố gắng học tập tốt. Em cảm ơn ban giám hiệu nhà trường và các mạnh thường quân đã quan tâm đến em.
Ngay trong buổi lễ phát động tháng hành động vì trẻ em, đã có 20 em học sinh khó khăn được nhận xe đạp do Hội Phụ Nữ huyện vận động các mạnh thường quân trao tặng. Em Lý Kim Yến, người dân tộc Khmer, học sinh lớp 8A1 trường trung học cơ sở Định Môn, được tặng xe đạp lần này, chia sẻ niềm vui của mình.
Hoàn cảnh gia đình con thuộc diện khó khăn, cha mẹ con thì đi làm mướn. Được tặng chiếc xe đạp này, được mọi người giúp đỡ con cảm thấy rất là vui, thuận lợi hơn. Khi từ nhà con đến trường, đi học dễ dàng hơn, con hứa là có phương tiện nhà việc học hành sẽ tốt hơn.
Cùng với các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, từ đầu năm đến nay, huyện Thới Lai đã cấp gần 2.000 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ dưới 6 tuổi, trợ cấp hàng tháng cho 118 em nghèo, 137 đối tượng bảo trợ xã hội, trao tặng 45 chiếc xe đạp và trên 12.000 phần quà, 75 suất học bổng cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn. Thời gian còn lại của tháng hành động vì trẻ em năm nay, địa phương tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động phần việc chăm lo cho các em thiết thực và hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Tấn Sang, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thới Lai cho biết.
Thời gian còn lại trong tháng cao điểm cũng như là những tháng còn lại của năm 2023, ngành Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp các ngành đoàn thể, đặc biệt là cái ủy ban nhân các xã thị trấn, thực hiện tốt các cái nội dung tổ chức tuyên truyền giáo dục cho các cháu là có kỳ nghỉ hè tốt, an toàn, tiết kiệm, đặc biệt là không có xảy ra tình trạng tai nạn thương tích, làm tốt các công tác chuẩn bị cho trẻ có là tư thế sau khi mà nghỉ hè để mà có động thái trở lại trường đó là trong tình trạng là tốt nhất. Tham gia các cái hội thi do thành phố tổ chức như là vẽ tranh ước mơ cho em, tham dự các cái diễn đàn, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe tốt cho các đối tượng là có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ cho các cháu an tâm đến trường.
Quý thính giả thân mến, cũng là hoạt động chăm lo cho trẻ em, trường tiểu học Trà Nóc 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy đã duy trì tổ chức lớp dạy bơi cho các học sinh ở trong và ngoài trường theo mô hình xã hội hóa. Phụ huynh đóng tiền lệ phí, ban quản lý hồ bơi, nhà máy nhiệt điện Cần Thơ giảm giá vé vào hồ, nhà trường thuê đưa đón các em đi tập bơi. Theo phóng viên Thái Nghiệp thì đây là mô hình mang lại hiệu quả, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện công tác xóa mù bơi trong cộng đồng, nhất là các em học sinh.
Khoảng thời gian từ 16 giờ 20 hàng ngày, cô Đỗ Thị Ngọc Quý, tổ trưởng tổ bộ môn giáo dục thể chất trường tiểu học Trà Nóc 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy đã có mặt ở hồ bơi nhà máy nhiệt điện Cần Thơ để đón và hướng dẫn các em tập bơi. Đây là mô hình được nhà trường ủng hộ tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào xóa mù bơi trong cộng đồng, nhất là các em học sinh. Cô Ngọc Quý chia sẻ.
Xuất phát từ cái nguồn là yêu trẻ và cái kỹ năng bơi thì rất là cần thiết trong cuộc sống. Một cái kỹ năng trang bị cho các em là cả một cái quãng đường đời, đường dài, có thể là giúp ích cho các em sau này rồi. Và nhân dịp này thì cũng muốn nhân rộng cái mô hình này cho tất cả các địa bàn trên quận huyện mình để làm một cái lớp câu lạc bộ.
Em Trần Ngọc Bảo Trân, trường tiểu học Trà Nóc 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, phấn khởi nói.
Việc bơi thì giúp có sức khỏe và về lúc mà có thể giúp mọi người. Lúc mà con tập với mấy anh chị đã đi thi thì con thấy rất vui và vinh hạnh.
Trung bình mỗi năm, nhà trường tổ chức 2-3 lớp dạy bơi, mỗi lớp 30-40 em. Riêng năm học 2022-2023, tổ chức 2 lớp với trên 100 học sinh. Các em tham gia lớp bơi học từ lớp 1 đến lớp 5. Đặc biệt, lớp dạy bơi do cô Ngọc Quý tổ chức vào các chiều thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 6 tại hồ bơi nhà máy nhiệt điện Cần Thơ, kết nối với các giáo viên dạy bơi để huấn luyện các kỹ năng, quản lý các em trong các buổi học. Hàng năm, hơn 80% các em học xong lớp 5 đều biết bơi. Để hỗ trợ kinh phí cho các em, thay vì giá vé vào hồ bơi là 20.000 đồng một lượt, nhưng chỉ thu 50.000 đồng một em cho 12 lượt. Ngoài ra, ban quản lý hồ bơi còn tạo điều kiện tối đa để duy trì lớp bơi, nhất là trong dịp hè. Ông Dương Quang Vũ, quản lý hồ bơi nhà máy nhiệt điện Cần Thơ, khẳng định.
Bản thân cơ sở thì luôn luôn là hỗ trợ cho địa phương, hỗ trợ cho tất cả các ban ngành nếu mà người ta cần đến chuyên môn gì mà về bơi lội. Đối với mấy em nhỏ thì ở đây cũng có cái tấm lòng, tức là không có điều kiện thì đến đây học, không có thu phí và sẵn sàng phát cho các em những cái quần áo bơi nếu các em cần.
Cô Đỗ Thị Ngọc Quý, tổ trưởng tổ bộ môn giáo dục thể chất trường tiểu học Trà Nóc 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy cho biết thêm.
Về cái giáo dục cho các em về phòng ngừa tai nạn, phòng chống tai nạn đuối nước là thầy cô đều quan tâm và đều nhắc nhở các em thường xuyên, giáo dục cho các em. Rồi thông qua đó là hàng năm đều mở lớp bơi để xóa mù bơi cho các em.
Nói về định hướng phát triển mô hình xóa mù bơi cho tương lai, cô Lê Thị Quỳnh Giao, hiệu trưởng trường tiểu học Trà Nóc 2, phường Bình Thủy quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho rằng
sắp tới đây là đến cái mùa hè thì chúng tôi sẽ lần lượt là sẽ hoạt động là lần lượt từng lớp, thì đối với những em học sinh nào trong cái khóa 1, khóa 2, khóa 3 và nhất là ở cái khóa 3 hiện tại đó là các em mà chưa có biết bơi đó, thì sang ở cái khóa 4 là ngay cái mùa hè thì các em sẽ tiếp tục học để mà được biết bơi. Thì những em nào mà ở khóa 3 mà chưa biết bơi á, thì tiếp tục học ở khóa 4 thì đối với cái hồ bơi người ta sẽ không có thu tiền ở cái phần đó.
Đây là mô hình xóa mù bơi do trường tiểu học Trà Nóc, quận Bình Thủy triển khai thực hiện theo mô hình xã hội hóa, đã phát huy hiệu quả, đặc biệt là địa bàn của phường Trà Nóc khi triều cường dâng cao, mực nước ngập sâu. Khi các em biết bơi sẽ giúp cho phụ huynh an tâm mỗi khi các em tham gia sinh hoạt hàng ngày ở vùng sông nước, góp phần hạn chế đuối nước ở trẻ em.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Sáng nay, dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh cùng với hai dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đồng loạt được khởi công.
Đây là dự án trọng điểm quốc gia, cũng là dự án lớn nhất từ trước đến nay được thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Lễ khởi công sẽ kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính thành phố Hồ Chí Minh với các điểm cầu tại tỉnh Đắk Lắk và Bà Rịa Vũng Tàu. Tính đến thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hồi được hơn 350 hectare đất, chiếm tỷ lệ gần 87% diện tích dự án. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 từ ngày 7 tháng 7 để đảm bảo đến cuối năm nay sẽ bàn giao 100% đất thực hiện dự án.
Cũng hôm nay diễn ra lễ khánh thành hai đoạn cao tốc Nha Trang Cam Lâm và Vĩnh Hảo Phan Thiết. Lễ khánh thành được tổ chức đồng loạt từ hai điểm cầu kết nối trực tuyến tại tỉnh Bình Thuận và tỉnh Khánh Hòa. Trong đó điểm cầu chính thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Điểm cầu còn lại tại xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
Cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết dài 101 km, khởi công từ tháng 9 năm 2020, quy mô 4 làn xe. Dự án cao tốc Nha Trang Cam Lâm có chiều dài hơn 49 km với quy mô 4 làn xe. Tuyến chính của hai dự án này được đưa vào khai thác vận hành cách đây gần 1 tháng và hiện các phương tiện lưu thông trên tuyến chính hai cao tốc này chưa phải trả phí.
Tối qua đã diễn ra lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2023, gọi tắt là DIF 2023. Đêm thứ ba với sự tranh tài giữa hai đội Australia và Italy, chủ đề chinh phục những giấc mơ, thu hút hàng ngàn người dân, du khách tập trung tại khán đài, tuyến đường trung tâm để chứng kiến phần tranh tài của hai đội.
Trong phần trình diễn của mình, đội Australia đã mang cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Trên nền nhạc dance sôi động, đội Australia kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc và pháo hoa. Vũ khí bí mật của đội Australia đem tới năm nay chính là những chùm pháo có hiệu ứng ánh sáng độc đáo. Song màn trình diễn của đội Australia cũng có những khoảng lặng khiến khán giả xúc động.
Thưa quý vị, 6.100 tỷ đồng là tổng số tiền thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ chưa được hoàn, trong đó ngành dăm gỗ chiếm gần 2/3. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp gỗ gặp khó khăn do thiếu vốn sản xuất kinh doanh. Mặc dù ngành thuế đã đề ra một số giải pháp tháo gỡ, nhưng việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp này vẫn cần những giải pháp hiệu quả hơn.
Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho rằng việc chậm trễ hoàn thuế hiện nay do hướng dẫn của Tổng cục Thuế coi gỗ và các mặt hàng gỗ làm từ gỗ rừng trồng trong nước có độ rủi ro cao về nguồn gốc. Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cục thuế địa phương phối hợp với cơ quan công an, hải quan, chính quyền địa phương tăng cường giám sát việc xác minh nguồn gốc gỗ. Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế cho doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố hoàn thuế ngay cho những hồ sơ nào đã đủ điều kiện.
Để tránh tình trạng lợi dụng việc hoàn thuế giá trị gia tăng nhằm chiếm đoạt ngân sách nhà nước tác động xấu tới doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam kiến nghị Bộ Tài chính trình các cấp có thẩm quyền sửa luật thuế giá trị gia tăng theo hướng đưa các mặt hàng này vào diện không chịu thuế giá trị gia tăng. Thưa quý vị, để đối phó với việc bị cắt điện giữa lúc thời tiết nắng nóng thì nhiều người đã mua quạt tích điện hay máy phát điện. Điều này khiến cho các mặt hàng này trở nên khan hiếm, phải đặt mua trước nhiều ngày. Theo ghi nhận, dù những cơn mưa đã phần nào giảm nền nhiệt ở thủ đô, nhưng cơn sốt quạt tích điện vẫn chưa có xu hướng giảm.
Do nhu cầu mua quạt tích điện tăng đột biến, nên nhiều đối tượng đã lợi dụng để trà trộn bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt hơn, giá của loại sản phẩm này hiện nay không có quy định cụ thể, nên chuyện bị thổi giá là khó tránh khỏi. Để chấn chỉnh tình trạng này, Tổng cục Quản lý Thị trường yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các địa phương tăng cường công tác nắm bắt địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng như máy phát điện, các loại quạt tích điện, thiết bị làm mát, tiết kiệm điện.
30 phút thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.